Chương 406, tiến vào Huyết Vũ Sơn sau một hồi lâu, Tôn Ngộ Không, Diệp Tử, Long Hoàng và Minh Thiết cuộn lên đường trở về. Cửu Tách Kim Cương Viên đã hồi phục 6-7 phần thương thế, Tôn Ngộ Không giải trừ triệu hoán, Vô Chi Kỳ cũng trở về thế giới của mình. Diệp Tử tò mò hỏi Vô Chi Kỳ về thế giới của hắn. Vô Chi Kỳ trả lời một cách mơ hồ, chỉ nói rằng thế giới của hắn rất rộng lớn, với những khu rừng chậm rạp vô tận, nơi đó có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Và với thực lực của Vô Chi Kỳ, chỉ được xếp vào tầm trung, Diệp Tử vô cùng hứng thú với thế giới kia. Cửu Tắc Kim Cương Viên đã mạnh như vậy, vậy những sinh vật mạnh hơn còn khủng khiếp đến mức nào? Tuy nhiên, Diệp Tử chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Hắn không có ý định đi đến thế giới đó. Nhìn Kim Cương Viên biến mất dần, Diệp Tử cảm thán về sự tiện lợi của pháp thuật triệu hoán. Khi cần thiết, triệu hồi ra để chiến đấu, sau đó giải trừ khi không còn nguy hiểm. Mục đích thứ hai của chuyến đi này đã đạt thành, thậm chí còn vượt mức mong đợi. Tiểu Hầu Tử tuy bị thương, nhưng vẫn có hy vọng hồi phục. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Tử, cả nhóm rời khỏi Long Chi Cốc. Long Hoàng tỏ ra rất thức thời, không hề lưu luyến, thậm chí còn có vẻ chẳng quan tâm đến điều gì. Diệp Tử cảm thấy không cam lòng, dù sao hắn cũng đã từ bỏ khu rừng rậm rộng lớn, nhưng giờ đây chỉ còn lại một nửa là cây cối bình thường. Binh Thiết Cuồng và Long Hoàng đều là người ít nói, nên trên đường đi, ngoài Diệp Tử và Tôn Ngộ Không trò chuyện vài câu, bầu không khí khá im lặng. Diệp Tử cảm thấy hai người kia như đang trên đường đến pháp trường vậy. Bốn người di chuyển nhanh chóng, chỉ mất một ngày rưỡi để đi từ Long Chi Cốc đến Huyết Phụ Sơn, vốn cần 3 ngày. Khi họ đến chân núi vào sáng sớm hôm sau, sương mù đỏ như máu bao phủ toàn bộ ngọn núi, khiến cho không thể nhìn rõ độ cao của nó. Tôn Ngộ Không định dùng thiên địa hỏa nhãn để xem xét, nhưng Diệp Tử đang ngăn cản. Sương mù Huyết Vụ Sơn không đơn giản như vậy, nó ẩn chứa năng lượng huyết sát ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu sử dụng thiên địa hỏa nhãn, huyết sát chi lực có thể xâm nhập vào mắt, dẫn đến hậu quả khó lường. Nhìn Tôn Ngộ Không vẫn còn nghi ngờ, Diệp Tử khẽ thở dài, hắn vung tay, một cây non xuất hiện từ hư vô, sau đó hắn ném cây non vào sương mù huyết sắc. Ngay lập tức, cây non bị ăn mòn thành một mảng huyết hồng, rồi tan biến thành sương mù. Thế nào, ngươi vẫn chưa tin sao? Vậy tự mình thử xem. Huyết Vụ Sơn này là cấm địa thứ hai của tuần thiên giới, chỉ sau Long Chi Cốc. Long Chi Cốc cấm người ra vào vì có hàng vạn con rồng mạnh mẽ sinh sống bên trong, bất cứ kẻ nào xâm nhập đều sẽ bị giết chết. Còn Huyết Vụ Sơn này, vì sương mù huyết sắc có khả năng ăn mòn mọi sinh linh, vật thể, thậm chí là linh hồn và linh lực. Tuy nhiên, có một người mà sương mù này không thể làm gì được, Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, tên kia là ai? Nếu người nói là Vũ Minh, ta sẽ ném người vào đó. Diệp Tử không quan tâm đến lời đe dọa của Tôn Ngộ Không, mà chỉ mỉm cười nhìn Long Hoàng. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không giật mình. Bây giờ hắn hiểu ra lý do cho kế hoạch của Tiểu Hầu Tử. Hắn tìm đến Diệp Tử trước vì tuy Diệp Tử cũng là cường giả cấp giới chủ, nhưng sức tấn công của hắn không quá mạnh. Năng lực lớn nhất của Diệp Tử là trị liệu và hồi phục. Do đó, hắn là đối tượng dễ đối phó nhất trong tứ đại hung thú. Sau khi đánh bại và kéo Diệp Tử vào cuộc chiến, tiếp tục tìm đến Long Hoàng, kẻ mạnh nhất trong tứ đại hung thú. Việc này không chỉ dựa vào năng lực trị liệu của Diệp Tử, để Tiểu Hầu Tử tin tưởng Tôn Ngộ Không và Long Hoàng có thể đánh bại Vũ Minh, mà còn bởi vì chỉ có Long Hoàng mới có khả năng tự do ra vào Huyết Vụ Sơn, nếu không, Tiểu Hầu Tử có thể tự mình vào bằng cách trả giá đắt, nhưng để bảo vệ Tôn Ngộ Không và chiến thắng Vũ Minh trong đó sẽ vô cùng khó khăn. Nếu có thể kết hợp sức mạnh của Long Hoàng, việc bắt giữ Vũ Minh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì năng lực của Vũ Minh có thể khắc chế Cương Thi Vương Hắc Khôi, Tôn Ngộ Không lập tức nhìn sang Long Hoàng. Long Hoàng khe gật đầu, không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn sương mù huyết sắc mênh mông vô tận, nhẹ nhàng vung tay tạo ra một màn hào quang màu vàng kim nhạt bao quanh bốn người Tôn Ngộ Không. Màn hào quang này có phạm vi 300 mét và cao 200 mét. Khi chiến đấu, các ngươi không nên vượt quá phạm vi này, ta sẽ đối phó với Vũ Minh. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin của Long Hoàng khiến Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ, ra hiệu có thể tiếp tục tiến lên. Tôn Ngộ Không không lo lắng Long Hoàng sẽ hãm hại mình, bởi vì cả Long Chi Cốc với hàng vạn con rồng và bản thân Long Hoàng đều quá kiêu ngạo để làm điều đó. Long Hoàng là Hoàng Kim Thánh Long, sở hữu hơi thở thần thánh thuần túy, có thể khắc chế sương mù huyết sắc. Vũ Minh từng dựa vào sương mù tấn công Long Chi Cốc, nhưng bị Long Hoàng đánh cho tơi tả. Nếu hắn không chạy trốn nhanh, có lẽ sẽ không có Huyết Vụ Sơn này. Sau đó, Vũ Minh ẩn cư trong Huyết Vụ Sơn và không bao giờ rời đi. Giờ không biết thực lực của hắn đã đến mức nào, Nhưng ta không lo lắng khi đối phó với hắn, Diệp Tử khẽ giải thích khi thấy Tôn Ngộ Không ngạc nhiên trước màn hào quang của Long Hoàng. Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ và đồng ý với Diệp Tử. Ta thấy sau này ngươi nên chuyên trách trị liệu đi. Ngươi thực sự quá yếu, Diệp Tử nghe vậy, nhưng không vui, bực bội nói, ngươi không biết gì cả, ta là song sinh cây ngô đồng, vốn không phải là dạng chiến đấu. Đệ đệ của ta, Diệp Vô, mới là người chiến đấu, ta và hắn phối hợp. Hắn phụ trách tấn công và phòng thủ, ta phụ trách tu luyện và hồi phục, nên sức chiến đấu hiện tại của ta đều do đệ đệ truyền lại sau khi linh hồn phục hồi, nếu không còn yếu hơn nữa, nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần đệ đệ cải tạo thân thể, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên một cấp độ khác. Nói về đệ đệ Diệp Vô, Diệp Tử đầy kiêu hãnh, nhìn thế giới màu đỏ như máu xung quanh, Tôn Ngộ Không thầm cảm thấy kỳ lạ, sương mù huyết sắc này rất khủng bố, có thể sinh tồn trong đó. Thực lực của Vũ Minh chắc chắn không thấp, tuy nhiên, cảm nhận được màn hào quang màu vàng kim nhạt có khả năng bài xích mạnh mẽ sương mù, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng gạt bỏ lo lắng. Nghe Diệp Tử nói, Tôn Ngộ Không khẳng định, yên tâm, đã hứa với ngươi thì ta sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, việc thực lực của ngươi tăng lên cũng chỉ có lợi cho ta, vậy đi. Sau khi kết thúc nhiệm vụ này và trở về Hoàng Tuyền Cung, ta sẽ cho ngươi một nhánh bồ đề diệu thụ để cải tạo thân thể. Được Tôn Ngộ Không khẳng định, Diệp Tử kiên định hơn, gật đầu nhẹ và không nói thêm gì. Lúc này, Long Hoàng đột nhiên dừng bước, giọng trầm thấp, chuẩn bị chiến đấu, Vũ Minh Huyết Vũ Thú đã phát hiện chúng ta. Nghe ra sự cảnh giác trong giọng nói của Long Hoàng, Tôn Ngộ Không khỏi căng thẳng. Tuy Diệp Tử nói Long Hoàng đã từng đánh bại Vũ Minh, nhưng đó là chuyện đã qua rất lâu. Vũ Minh tu luyện trong thời gian dài, thực lực chắc chắn đã tăng lên. Hơn nữa, lần trước là chiến đấu trên sân nhà, Vũ Minh không thể toàn lực ứng phó, nên nếu coi thường Vũ Minh sẽ là một sai lầm lớn. Rõ ràng, Long Hoàng không hề chủ quan vì đã từng đánh bại Vũ Minh. Hắn cảnh báo mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại, họ đang ở thế sân khách, chủ quan có thể dẫn đến thất bại thảm hại, thậm chí tán mạng nơi đây. 20 con mãnh hổ màu đỏ như máu lao đến từ bốn phương tám hướng, trong đó có 4 con huyết hổ cấp chí Tôn Cửu Vân và 16 con cấp chí Tôn Bát Văn.